Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Việt Nam và Philippines đã có các hoạt động giao lưu dồn dập giữa hải quân và cảnh sát biển và dự kiến sẽ tiến hành huấn luyện chung trên biển lần đầu tiên trong bối cảnh căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh gia tăng trên Biển Đông, theo tìm hiểu của VOA. Hôm 7 tháng 8, Tư lệnh Hải quân Philippines Phó Đô đốc Toribio Dulinayan Adasi đã được người tương nhiệm phía Việt Nam là Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm tiếp đón tại Hải Phòng khi ông dẫn đầu đoàn Hải quân Philippines sang thăm Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 8, tờ Quân đội Nhân dân cho biết. Tư lệnh Hải quân hai nước nhất trí sẽ triển khai hợp tác trong các lĩnh vực như cứu hộ, cứu nạn ngư dân trên biển, giao lưu, tham vấn hải quân các cấp trong thời gian tới, cũng theo tờ báo này. Trong cùng ngày, Phó Đô đốc Toribio Dulinayan Adasi cũng đã được Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, tiếp ở Hà Nội. Tướng Bình được Quân đội Nhân dân dẫn lời nói với vị khách Philippines rằng ông mong hải quân hai nước mở rộng hợp tác về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa đường biển, tăng cường thông tin liên lạc trực tiếp, thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh trên biển, xử lý nhân đạo với các ngư dân vi phạm vùng biển của nhau. Về phần mình, Tư lệnh Hải quân Philippines dẫn lời nói ông rất coi trọng quan hệ hợp tác với Hải quân Nhân dân Việt Nam. Ở chiều ngược lại, một đoàn công tác của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam do Thượng tá Hoàng Quốc Đạt, Phó Tư lệnh Quân sự vùng Cảnh sát biển 2, dẫn đầu hiện đang có chuyến thăm Philippines kéo dài 4 ngày kể từ ngày 5 tháng 8, để giao lưu với lực lượng bảo vệ bờ biển nước này, cũng tờ báo Quân đội Việt Nam cho biết. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn Cảnh sát biển Việt Nam sẽ đến thăm trụ sở lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines để chào lãnh đạo lực lượng này và sẽ tiến hành thao dược chung về tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ trên biển giữa hai bên cạnh các hoạt động giao lưu thể thao và tham quan văn hóa khác. Đây là lần đầu tiên lực lượng Cảnh sát biển hai nước tiến hành huấn luyện chung. Hãng tin AP cho biết cuộc thao dược này sẽ diễn ra ở bờ biển phía Tây, ở miền Bắc Philippines nhìn ra Biển Đông. Trung tá Nguyễn Thái Bình, Phó Tham mưu trưởng vùng Cảnh sát biển 2, được Quân đội Nhân dân dẫn lời nói rằng việc tập luyện chung này là nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, thực thi pháp luật và xử trí các tình huống trên biển. Đây là hình mẫu tốt, cách làm tốt để giảm leo thang căng thẳng. Phát ngôn nhân lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, chuẩn đô đốc Atman Balilo được AP dẫn lời nói. Điều này cho thấy ngay cả những bên tranh chấp với nhau cũng có thể có cơ hội xây dựng mối quan hệ. Thượng tá Hoàng Quốc Đạt được AP dẫn lời nói rằng chuyến cập cảng Manila này là cách để tăng cường quan hệ hợp tác vì lợi ích chung giữa hai nước và nói thêm rằng điều này sẽ góp phần duy trì và bảo vệ an ninh và an toàn hàng hải của khu vực. Trước đó, tại lễ đón đoàn Việt Nam, Phó Đề đốc Arnaldo M. Lim, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến thuật và Hợp tác Quốc tế của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines, được dẫn lời nói rằng sự hiện diện của tàu Cảnh sát biển Việt Nam ở cảng Manila là biểu tượng mạnh mẽ cho những mục tiêu chung, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn, an ninh hàng hải, cũng theo tường thuật của Quân đội Nhân dân. Khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. thăm chính thức Việt Nam hồi đầu năm, hai nước đã ký kết các bản ghi nhớ về phòng ngừa và quản lý sự cố trên Biển Đông và bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai lực lượng cảnh sát biển. Hồi tháng 6, Hà Nội nói họ sẵn sàng đàm phán với Manila để giải quyết các tranh chấp đối với thềm lục địa ở Biển Đông. Hồi tháng 7, trong một hành động tỏ thiện chí, hải quân hai nước đã giao lưu bóng chuyền, bóng đá và kéo co trên đảo sông Tử Tây do Việt Nam chiếm giữ ở quần đảo Trường Sa, AP dẫn nguồn từ các quan chức Việt Nam và Philippines cho biết.
Hôm 6 tháng 8, Nhật Bản quyết định cung cấp hai xe tiếp tế của lực lượng phòng vệ mặt đất cho Việt Nam. Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hiện diện nhiều hơn ở biển Hoa Đông và Biển Đông, truyền thông hai nước đưa tin. Hãng tin GG Press của Nhật hôm 6 tháng 8 cho biết, thỏa thuận trên được đưa ra tại cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang ở Hà Nội trong cùng ngày. Trang này cho hay đây là dự án đầu tiên trong khuôn khổ thỏa thuận chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng giữa hai nước, có hiệu lực vào năm 2021. Truyền thông Việt Nam tường thuật rằng Đại tướng Giang và Bộ trưởng Kihara đã trao đổi thư thỏa thuận và biên bản thực hiện việc Nhật Bản chuyển giao hai xe vận chuyển vật liệu đa năng phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn cho phía Việt Nam. Tuy nhiên, truyền thông trong nước không nêu rõ thời điểm chuyển giao của hai xe này. Hãng tin Nhật nói rằng hai bộ trưởng quốc phòng cũng nhất trí tăng cường quan hệ song phương trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hiện diện ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác quốc phòng song phương, ông Kihara nói với các phóng viên sau cuộc gặp, theo hãng tin GG Press. Cũng hôm 6 tháng 8, ông Kihara có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam, trong đó ông Chính đề nghị hai bộ quốc phòng tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng trong các lĩnh vực đào tạo nhân lực, hỗ trợ trang thiết bị, an ninh y tế, hợp tác giữa các doanh nghiệp quốc phòng, theo Cổng Thông tin Chính phủ.
Bộ Y tế Việt Nam tổ chức một hội thảo hôm 6 tháng 8 ở Hà Nội để thu nhận những lời góp ý nhằm hoàn thiện dự luật về dân số mà Bộ đề nghị cần được ban hành. Hai báo Thanh Niên và Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin khi được ban hành, luật mới sẽ thay thế pháp lệnh về dân số hiện hành của Việt Nam. Một nội dung đáng chú ý trong dự luật theo Thanh Niên và Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh là những người soạn thảo luật đề xuất mỗi cặp vợ chồng hoặc mỗi cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh, thay cho quy định hiện hành là mỗi cặp vợ chồng, mỗi cá nhân sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định. Thanh Niên và Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời các quan chức Bộ Y tế, trong đó có Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, nói rằng cần có luật dân số thay thế pháp lệnh dân số vì đất nước đang chuyển sang tình hình mới, đó là vì đã xuất hiện xu hướng mức sinh xuống thấp. Cụ thể hơn, mức sinh thay thế chưa thực sự bền vững. Số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ hiện nay là 1,96 con và tỷ lệ tăng dân số là 0,84% vào năm 2023. Bên cạnh đó, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh còn cao, với tỷ số giới tính khi sinh là 111,8 bé trai trên 100 bé gái trong năm 2023. Ông Lê Thành Dũng, Cục trưởng Cục Dân số Bộ Y tế, nói rằng tuy Việt Nam có xu thế giảm mức sinh thay thế nhưng chưa mức báo động. Mặc dù vậy, điều này chắc chắn sẽ trở thành vấn đề lớn nếu không có giải pháp can thiệp từ bây giờ. Ông nhận định thêm rằng việc cho phép các cặp vợ chồng sinh con thứ ba khi họ mong muốn sẽ có thể khắc phục phần nào tình trạng mức sinh thay thế bị suy giảm. Trên thành nghĩa, pháp lệnh dân số của Việt Nam hiện vẫn còn hiệu lực và những người sinh con thứ ba, nhất là các đảng viên Cộng sản, vẫn có thể bị xử phạt theo tìm hiểu của VOA, mặc dù Bộ Y tế và một số cơ quan đã đề xuất nới lỏng các quy định về sinh đẻ. Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trích lời vị Cục trưởng Lê Thành Dũng nhận xét rằng việc xử phạt đối với những người sinh con thứ ba đến thời điểm này là không còn phù hợp. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Vinh, Viện trưởng Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nói trong bản tin của Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh rằng ông hoàn toàn ủng hộ đề xuất bỏ quy định sinh từ 1 đến 2 con trong dự luật. Tính đến năm 2022, có hơn 2 triệu người Mỹ gốc Việt sống ở Hoa Kỳ và chiếm 8% dân số người Mỹ gốc Á của quốc gia, theo dữ liệu của Cục Thống kê Dân số, tức US Census Bureau, Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở ở thủ đô Washington cho biết trong một bài đăng trên trang web của họ hôm 6 tháng 8. Trong số những người Mỹ gốc Việt, 59% có quan điểm thiện cảm với Việt Nam và khoảng 84% có quan điểm rất thiện cảm hoặc phần nào có thiện cảm với Hoa Kỳ. Hay nói cách khác, đa số người Mỹ gốc Việt có quan điểm tích cực về Hoa Kỳ và Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Pew đưa ra thông tin trong bài đăng. Vẫn theo trung tâm này, khi được hỏi liệu họ có muốn chuyển đến Việt Nam không, 20% người Mỹ gốc Việt nói họ muốn làm như vậy. Trong số những người nói họ sẽ chuyển đi, lý do phổ biến nhất bao gồm chi phí sinh hoạt thấp hơn và được gần gũi gia đình và bạn bè. Trung tâm nghiên cứu Pew cho hay họ đã phân tích về cộng đồng người Mỹ gốc Việt dựa vào hai nguồn dữ liệu là cuộc khảo sát năm 2022-2023 của chính trung tâm về người Mỹ gốc Á trưởng thành và cuộc khảo sát cộng đồng Mỹ American Community Survey hay ACS hồi năm 2022 của US Census Bureau. Cuộc khảo sát mang tính đại diện trên toàn nước Mỹ của Pew được thực hiện bằng 6 ngôn ngữ với 7.006 người trưởng thành gốc Á, bao gồm 935 người Mỹ gốc Việt, và diễn ra từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023. Pew ghi nhận rằng người Mỹ gốc Việt là một trong 6 nhóm người gốc Á lớn nhất ở Hoa Kỳ, bên cạnh người Mỹ gốc Hoa, gốc Philippines, gốc Ấn Độ, gốc Nhật Bản và gốc Hàn Quốc. Dữ liệu được Trung tâm Nghiên cứu Pew phân tích cho thấy phần lớn người Mỹ gốc Việt lên đến 60% là người nhập cư so với 40% sinh ra ở Mỹ. Bang California là nơi có tỷ lệ người Mỹ gốc Việt lớn nhất lên đến 35%. Trong bang này, riêng người gốc Việt sinh sống ở khu vực đô thị Los Angeles đã chiếm tới 16%. thu nhập trung vị của các hộ gia đình người Mỹ gốc Việt là 81.000 đô la vào năm 2022, nghĩa là một nửa số hộ gia đình có người Mỹ gốc Việt là chủ hộ kiếm được nhiều hơn mức đó và một nửa kiếm được ít hơn. Con số này thấp hơn 100.000 đô la là thu nhập hộ gia đình trung vị của người Mỹ gốc Á nói chung, Trung tâm Nghiên cứu Pew cho hay. Theo các kết quả khảo sát mà trung tâm phân tích, hầu hết người Mỹ gốc Việt nói rằng họ thường mô tả mình là người Việt hoặc người Mỹ gốc Việt. Cụ thể, 64%, tức gần 2/3, tự nhận họ là như vậy, trong khi có một phần nhỏ gồm hơn 18% tự mô tả họ là người Mỹ gốc Á và 7% nói họ là người châu Á. 18%, tức gần 2/10 người Mỹ gốc Việt, nói rằng họ che giấu một phần nguồn gốc văn hóa di sản của họ trước những người không phải là người châu Á. Chỉ có 5% người gốc Việt chủ yếu nhận mình là người Mỹ, bài đăng hôm 6 tháng 8 của Trung tâm Nghiên cứu Pew viết. Theo trung tâm, cứ 10 người Mỹ gốc Việt, có 4 người hay 42% nói họ đang trong quá trình đạt được giấc mơ Mỹ American Dream, trong khi 20% khẳng định họ đã đạt được rồi. Tuy nhiên, 3/10 người Mỹ gốc Việt nói rằng giấc mơ Mỹ nằm ngoài tầm với của họ. Về sinh hoạt chính trị, theo Pew, người Mỹ gốc Việt đã đăng ký bầu cử có xu hướng là đảng viên Cộng hòa hoặc nghiêng về đảng Cộng hòa hơn đảng Dân chủ. Khoảng một nửa, tức 51% là đảng viên Cộng hòa hoặc nghiêng về đảng Cộng hòa, trong khi 42% là đảng viên Dân chủ hoặc nghiêng về đảng Dân chủ. Trong số 6 nhóm gốc Á đông nhất, người Mỹ gốc Việt nổi bật vì nghiêng về đảng Cộng hòa. Nhìn chung, 34% cử tri người Mỹ gốc Á đã đăng ký là đảng viên Cộng hòa hoặc nghiêng về đảng Cộng hòa và 62% là đảng viên Dân chủ hoặc nghiêng về đảng Dân chủ, Pew đưa ra so sánh. Theo dữ liệu từ Census Bureau, vào năm 2022, gần 1,4 triệu người Mỹ gốc Việt chiếm 68% trong toàn cộng đồng có đủ điều kiện đi bầu cử. Về tôn giáo, từ các dữ liệu thu thập được, Pew cho biết tỷ lệ người Mỹ gốc Việt theo đạo Phật và đạo Cơ Đốc gần như bằng nhau, lần lượt là 37% và 36%, trong khi 23% không gắn với bất kỳ tôn giáo nào. This program has come to you from the Voice of America, Washington.